Ở đây mình tu là giải mê phá chấp rõ ràng, văn minh, tiến hóa học thờ, không có lo, ổn định rồi là tiến hóa học thờ. Không đúng có sợ ông trời, mình từ ông trời mà ra mà, sao sợ ông trời, không có ông trời mình chết rồi. Mình phải từ ông trời mà ra không? Thấy không? Ông trời sanh vạn vật cho mình sống là mình ăn energy của ông trời. Cái xác mình là luật trời. Thì mình sống với trời tại sao mình không vui? Mình sống với ông trời mà mình không vui, có gì đâu mà xa cách với ông trời. Ông trời là chỉ biết thương yêu thôi. Thì mình phải biết thương yêu gia đình này, mình mới biết thương yêu ông trời. Thương yêu vợ, thương yêu con, thương yêu trời Phật. Thì thương à. Hả? Thì nhà nhà yên vui. Có nhiều người hai vợ chồng nghịch, nói câu thứ nhất, câu thứ nhì, câu thứ hai, câu thứ ba gây lộn. Tại vì nó không hướng về tâm đạo. Nếu niệm Phật nhiều nó hướng về tâm đạo, nó thấy thế không có gì đâu. Nghe cái tiếng nghịch đó là cái tiếng ân sư của mình, nó dạy mình có thể hỏi mày có thanh tịnh không. Mình cảm thấy nghịch đó là mình thiếu thanh tịnh. Mà mình thấy nó nói đúng, cái sức đối phương nó đang phát triển đúng theo trình độ là tâm mình thanh tịnh. Thì cái vườn hoa mình trồng nó mới đẹp, cái bông nào nó cũng được phát triển hết á. Cái chê bông này cắt rồi chê bông kia cắt, cắt theo đâu còn cái hoa nào. Phải không? Là mình phải hòa tan với họ là vậy đó. Cái trình họ độ họ tới đó họ nói như vậy.
Bởi vì khi có những cái trường hợp mà đọc bài
quá,
thầy cũng phải cãi một
vài tiếng. Đâu có gì đâu cãi. Cãi để làm gì? Cãi chút nữa cũng đi làm thinh mà cãi làm gì? Thôi em đi. Thôi cho anh đúng. Anh đúng em thua rồi cũng vậy đó thôi. Có gì đâu mà cãi. Không cãi.
Nhưng mà ông cãi lần đó mấy lần sau
mới.
Cái gì tôi nói cũng đúng. Bà nghe là tôi là cái gì cũng đúng.
Ờ vậy là đúng. Ờ vậy thì vậy là anh... Anh mới là người lột nhà, em mới ở trong nhà. Anh bảnh hơn em. Anh mới đi lên lột nhà. Còn em yếu hơn em ở trong nhà, cho anh lột xong nè. Chưa? Khôn, nhẹ, nhịn nhục là khôn, nhịn nhục là nhẹ, nhịn nhục là giải thoát, nhịn nhục là thành công. Nhịn nhục không có thất bại. Nhìn được đúng mức không có thất bại.
Thầy có người cũng trí thức, người ta nói hai bên đó này ông chồng muốn nói mà bà vợ thì cứ hết sức nhịn nhục. Ông chồng đúng, đúng tự nhiên nói đức mày khinh ta là tao bắt mày cái u đậu luôn. Trường hợp đó làm sao?
Đâu có vụ mà quánh u đậu.
Không
có thể
có thể có ra.
Không phải có người những cái thái độ kia mà khi chồng, thái độ khi chồng thì ông nó nói rồi. Như lưu manh không thành nghe cái tính là sao. À, có vợ có chồng phu quân mà mình làm vợ mình phải dạ phải thưa, nhưng mà cái nào mình nói được là nói, cái này nghĩa là chịu rồi, em không có trình độ như anh. Em chỉ biết nghe thôi. Thì đó đâu có ụ đầu. Khi nó quánh ụ đầu á là mình đánh mình. Mình khi người ta là mình đánh mình á.
Nhưng mà cái người đàn bà đó họ cũng có đạo tâm, họ cũng nói bây giờ chồng đã nói vậy thì mình nói thì cũng trả lời thật là cũng có nó mất cái hòa khí thì thật tình thương yêu cũng không muốn nói vậy đó. Cái bạn chàng nó cũng khùng lên cũng quánh hay làm sao.
Không phải đâu, nó có cái kỳ thị ở bên trong á, bác phải điều tra kỹ. Hai người nó có cái kích bác kỳ thị ở bên trong á, nó mới vậy. Nó mà mày tưởng tao lời nói tao là vô giá trị, bởi vì mình đã khi nó một hai lần rồi. Đàn ông nó tự ái, nghe không? Thì mình khôn chút á, mình đàn bà khôn chút á. Anh nói hay, trình độ anh cao, em còn thấp chưa hiểu tới, xin lỗi anh, em chỉ biết ngồi nghe thôi, Vậy nó vui không?
Thầy nói cho nó cứ đọc cơ hội chứ còn thế gian họ đâu có nhịn được.
Thế gian, tôi nói tiếng thế gian nha, đâu tiếng Phật đâu, dễ ợt à.
Thầy đã nói cái đó rồi.
Không phải sự thật nó vậy đó.
Em này. Thầy chỉ tưởng đâu, mỗi cái gia đình, nam nữ nó cũng bằng nhau, chỉ có thiếu một chút xíu, mình mới làm là bà thôi chứ.
Thì nó bằng nhau, thì cái tình thương yêu cũng bằng nhau. Tại sao mình không cấy cái phúc điền thương yêu mà để giải hòa thay vì gây cấn?
Không, thương nhưng mà đã bị đặt bài. Vì cái thương đó người ta lấn lướt mình quá, nhiều khi mình cũng phải tức, mình cũng phải trả lời.
Đâu có gì chứ mà lấn lướt. Bây giờ chị cứ cắt nghĩa cái gì lấn lướt hết thôi.
Tại vì cái gì cũng phải á. Cái ví dụ như đưa ra đề nghị cái gì trong nhà, cái gì cũng nói là phải, cái đó giải quyết cái gì cũng được á. Mà mình thấy cái đó là giải quyết không được. Nhưng mà nói cái gì cũng được, cái gì cũng phải là tên hết.
Anh nói như vậy, đường lối như vậy là đúng hơn. Vì chúng ta phải đồng lòng thực thi đúng. Ngày mai có đi chi năng cũng cùng đi chi nhau luôn ha. Cho không có khổ nữa. Anh nói đúng là em cứ theo đúng như vậy em làm à. Ngày mai đi chi năng mình cũng đi chi chung nha. Anh đừng đi riêng á.
Nhưng mà lúc mình đi chi năng nó cần mình đi có một mình hàng chứ người ta không đi chi
năng. Đúng đó. Mình nói trước mình giao hẹn rồi mà.
Giao hẹn rồi, không có ký giao kèn, không có viết bên chữ đó thầy.
Đó là lý luận, đó là lý luận. Còn mà khi mà mình biết nói những câu như vậy đó là nó thấm thía trong lòng người đàn ông đó, mấy không cái tình người mà
mấy ông không tin được thầy ơi, đàn ông khó lắm thầy ơi, nói vậy thì càng
tài lắm,
mấy ông độc tài lắm.
Đàn ông có 4 cánh cửa yêu, có 4 cánh cửa. Bây giờ nó nói tôi yêu bà tôi mới cưới bà, rồi chọc cái nó liếc cho nó yêu cô khác, rồi nó liếc cho nó yêu cô khác, nó liếc cho nó yêu cô khác, nó 4 cánh cửa, 4 cánh cửa nước khác.
À, à. Thì đàn ông á còn chọn mà mình bà không có tài, đàn ông con ta gì ở trong nhà mà cứ tối ngày á là quanh quẩn gì con á, là đàn ông đi ra ngoài đường á là thấy những cô gái khác á là đàn ông về coi người vợ không ta gì hết. Tại vì ngu ngốc đồ này cái nọ cứ bầm đường trong rồi.
Tôi một ngày là tôi thấy mấy trăm câu, thì biết cái chỗ tôi làm gì, chạy ra thì xin lỗi thầy, người ta lái xe mấy cô mặc mini, mặc quần mini xuống bếp, xuống xe người ta lái xe vô mua đồ.
Theo tôi chứ còn nói
đừng
ông ít có
đường
nào
kinh doanh. Vậy
rồi.
Vậy là em
rồi.
Có phần nào
ít
tôi nói gì.
Rồi.
Cái tình thương là cái căn bản.
Yeah.
Có la, có chữ, có gì cũng là vợ tôi. Biết không? Phải nhớ cái câu này nè. À, hỏi chứ ông chồng tôi sao mà ông chửi tôi hoài, rồi cái bơ qua mai tôi gặp tôi hỏi chứ chị đâu anh, vợ tôi ở nhà. Cũng còn vợ tôi chứ đâu mất mà sợ, không mất địa vị đâu, tại nóng nghĩ vậy.
Ta giá
cho
mình chết sớm đi, ta lấy khác chết
thì
sớm sớm đi.
Đó, cái thứ đó là thương vợ, ghen lắm á. Thứ đó ghen lắm á.
Con đâu? Ta giá
cho mình chết sớm sớm, ta lấy vợ rồi, còn sống là báo con với vợ được. Có nhiều ông thương vợ kỳ lắm. Vợ đi chợ về cái nhìn mặt, nãy mày đi chợ mày liếc đứa nào rồi. Cho một đạp lăn cù.
Dạ.
Cho một đạp lăn cù á.
Con thấy ở
bà con tôi á. Bà con tôi á. Bà đẹp lắm. Bà đi chợ xách rổ đi chợ về cái ông nhìn. Mày nãy mày liếc thằng nào. Bà có để rổ thì nó cho đạp lăn cù. Đạp một đạp lăn cù. Thương vợ quá mà. Ở bên Mỹ là ở tù 3 tháng à. Ở Việt Nam thì không sao. Không quên quên là không sao. Chứ ở Mỹ là ở tù 3 tháng à.
Nếu trường hợp mà quýnh vợ như vậy thì khi mình chết mình xuống cái đó thì
tài sao?
ông nó cũng có cái duyên tiền kiếp. Nhiều khi hồi trước mình hành hạ người ta quá, bây giờ người ta hành hạ lại. Hồi trước mình làm nhà giàu, mình sai người ta nhiều quá, rồi bây giờ là mình phải bị đà nạ. Nhiều mà nhiều bà nhà giàu hồi trước giàu lắm á, rồi bây giờ nghèo, phát bị tầm hấp hối. Nó không nói bà nhà giàu á. Cũng vậy, cũng giàu. Giàu làm phách. Giàu làm phách rồi bây giờ phải trị như vậy nó mới chịu tu. Hả? Có nhiều người phải làm con bò, mười kiếp, xương da thịt đồ hết trọi, chưa trả hết nợ.
Bây giờ bà
nó
chạy đi
vào
đó,
bà
hét
bà thì
được
đúng
rồi.
Đúng rồi,
trả đi, trả đi,
cậu
nói đã mà tôi không hiểu.
Tu là hạnh nhất à. Mà tôi tu rồi, thanh niên nó kêu tu rồi, thanh niên nó ghét nữa. Ông à, enjoy rồi bây giờ, ông kêu tôi tu.
Ông tự hết rồi.
Mình không dám nói, nhưng mà tu là hạnh nhất.
Con tu, người ta nói
vậy,
hỏi chắc còn ác lắm, giờ mới tu,
tôi
nói làm ác thì mới tu chứ không mà
thì
ác
sao?
Tu.
Ác mà tu.
Con bệnh nói mình đi qua cầu rồi mình rút giá, không chở anh đi, không biết cái
đường,
không
chở
anh đi, rồi đi.
Ừ.
Thôi để
mình
đi.
Cứ ráng tu, mình làm mẹ hiền, mình cứ là tu thôi, không cần nói. Từ cái tư quan mình sẽ độ cho con nó sẽ được may mắn gì.
Con thì năm đứa con thấy được có hai đứa may mắn, còn ba đứa con thấy rồi. Con đứa
cái con thấy là không bao giờ trúng hết á. Con đừng nói con thấy, con nói tôi đuôi tôi không thấy ai có bằng là vậy, vậy. Mà cái con thấy là thật lắc, không có trúng gì hết.
Và ba đứa kia thì cũng được. Có hai đứa thì có hiếu nhỏ con gái, thì giờ nó ra học hành bác sĩ thì thấy nó cũng được. Con muốn cầu nguyện cho mấy đứa đến nơi đến chốn được rồi. Con muốn thanh tịnh, con tu ơn con.
Muốn thanh tịnh cứ làm thinh là tu, cũng cần nói với ai biết thôi. Tôi nói là tu cấm đầu tu, cấm đầu tu à, tu chết bỏ. Chỉ bây giờ sống là sống rồi đó, không chỉ có cái chết thôi. Chết mà chết cho thơm, chết cho ngon rồi thì đáng chết vậy thôi, chẳng làm gì hơn hết á. Vì bầu tổng thống là họ không bầu mình đâu, cứ vợ cũng kiếm mình nữa hết rồi. À, thôi bây giờ chỉ chờ chết thôi là tu đi. Tu cái vô vi là chết trước khi chết. Chết trước khi chết mới bằng áo tốt được. Bằng cái áo tình thương đi chơi đâu cũng được. Biết không? Còn ôm cái tâm trần là cái áo dơ bẩn ai cũng ghét. Tâm hơn thua. Tâm hơn thua là tâm trần, người ta bằng áo rách mà. Cái tâm hơn thua là bằng áo rách. Tâm tình đi.
Hồi con nhỏ ngày nào cũng bị đánh, xong bây giờ con cũng quên.
Mình phải nhớ rằng ân sư họ đánh mình nhịn nhục, mình mới giải tội của mình.
Thì hồi nhỏ con đi phúc có phúc phạt lỗi gì, mà trong ngày nào con cũng bị đánh, mà bị đánh mười mấy năm.
Tội từ tiền kiếp mà. Mình hành hạ người ta hành hạ lại quê. Biết không?
Chất bác con là cái gì của con?
Ờ chứ. Nó một là người ở của mình. Mình hành hạ nó, bây giờ nó mới làm cha làm bác. Bây giờ mình quê. Biết không?
Con biết vậy. Mấy chục năm con với chồng.
Còn mà người ta gạt tiền con á, thì con nói con tìm được người trả nợ rồi, đâu quê. Tâm nó yên.
Yeah. Con không biết, nhưng mà con vẫn quên được rất nhiều
cái
con vật. Con nhớ con
đừng có ôm cái đó.
Dài cũng khóc hoài mà.
Đừng ôm cái vụ. Cái đó là ân sư. Họ giúp mình. Thấy sư dân mình gian khổ biết mình. Mà nhiều người Việt Nam tu thành đạo ở xứ Việt Nam nhiều lắm á. trời Phật chứng minh đó, khổ quá nè, trời Phật mới chứng minh.
Con bác con có ở, bác con ngày nào có người đánh con từ 5 tuổi tới tới lớn.
Có đứa bị đánh nó mũi à?
Dạ, thì con
dạ.
Duyên nghiệp mà.
Thì sao khỏe chị?
Có tiền kiếp có ngày nay.
Ừ, sao chị là quan bên kia đây?
Mình gặp được rồi là mình trả xong nợ rồi. Xong rồi. Thì em quên rồi.
Dạ. Nếu mình
nghĩ mình nhớ tội nghiệp mình đã chết.
Dạ chứ con. Con bên Việt Nam.
Mình đã khổ. Con đi để kiến này nè, lúc mình dỗ là mình mời tên ông bà cha mẹ mình rồi mình cũng chay thôi.
Nhưng mà cái bàn thờ tổ tiên thì con để một cái tấm từ lúc xưa.
Thôi mình làm cái này cũng được.
Dạ.
Cái này nó cũng có tổ tiên gì giữ được nó đàng hoàng đó. À, đàng hoàng đó.
Vậy là khi mình dỗ thì mình để hình như ba con đó, thì con để hình ba con.
Cái tâm con tưởng ba rồi.
Con để hình.
Con để hình. Tâm tưởng ba.
Con để hai cái chi cho cái đèn cần chung đèn. Để
cái tâm mình là cái đèn. Mình không có xạo gạt. Biết không? Mình không có lấy
nhưng mà
mình không có lấy ngoại cảnh làm chánh. Mình lấy cái nội cảnh làm thật. Cái tâm mình tưởng cha mẹ thì nó mới sửa ấm cha. Để hiểu chỗ đó không?
Nhưng mà
chưa thầy dạy nhà con không có
ba con có
nhiều
để hình ba con ra cho mấy đứa nhỏ
nên
nó thấy
hình
ngoại.
Chỉnh treo nhà nó biến rồi, ông này ông ngoại nè, anh đang ngồi dỗ ổng. Đừng có để lại được ma nữa. Ma đạo lắm.
Con có cái kiến từ hôm trầm tháng chạp mà tại vì nghe nó con thầy gọi cho thầy con có số điện thoại.
Được rồi, có quan thánh chứng mà con phải lại rồi.
Dạ con lại.
Con lại là được rồi, lại là chứng hơn.
Hôm đó con niệm giờ con
không niệm. Dễ lại.
Chị bác sĩ hello thầy.
Hello. Về bây giờ con B nó thứ sáu nó về, thứ bảy nó đi rước.
Thứ hai
thầy mới về. Hả? Ở đây vui lắm. Hà tính đầy ta ở đây luôn đó. Không được. Tính đi về mà chưa được đây nè, còn đi lên núi nữa, sống mấy ngày trên núi mới về. À, mai mốt gì đi biển kia nè. Đâu có đi chơi. Đi học nhiều ông thầy lắm. Thầy mới không ha? Thầy đặt câu hỏi nhiều lắm. Dạ, trả lời thăm má nha. Ừ. Cảm ơn, bye bye.
Thầy
như
vậy ta
chữ
kiến cho con thầy
hả? Rồi, tôi hứa là rồi, không có hỏi gì con được. Không đừng nói chuyện tôi, đừng có nói đi nói lại. Khi mà tôi ok là rồi, thấy không? Không có nói đi nói lại. Ngưng nó lại, ngưng nó.
Để cho nó lên luôn.
Tôi không có bị mỏi lưng, không bị mệt lưng, không có bị gì hết. Young man mà, không có bị mỏi lưng.
Cái
Phải nói, có gì cứ nói đi, nói. Mấy ông tổ thần cũng nghe mới hết á, ông lo cho con.
Dạ.
Mà con có thành tâm tu. Dạ. Mấy ông đó là ông report.
Dạ. Không có kiến thì sao?
Nhà nào mà ta muốn biết report thì mấy ông đó ông report.
Khi đi ra thì con cũng làm chồng con gái, khi đi làm về con cũng làm chồng.
Thằng nào khi, thằng nào ghét ta cũng biết nhưng mà tôi không có nói.
Dạ.
Để mấy ông làm sao lại. Coi tế công á. Tế công này thích coi chuyện lắm á.
Đâu có thì giờ coi nữa thầy.
Thầy cho con với hai đứa con ngoài nó tu với thầy.
Ráng tu, con ráng tu đi.
Dạ.
Con cứ ráng tu, không cần xin nhận. Con ráng tu, con ảnh hưởng đà. Cái tu này cố gắng tu thì từ quan nó phát hiện. Tới lúc nào mà người ta đi kiếm con, không có lo.
Nó biết là mẹ nó hiền, mà sao nó bảo con mà dựng nó là mẹ hiền, nhưng mẹ không dựng, mà sao nó không chịu tu theo con.
Ừ. Chưa tới lúc còn khác.
Dạ.
Người ta đương mới cái sanh trưởng, người ta đương phát triển về cái dục mà mình kêu tu.
Hồi nó nhỏ đâu mà thiền hay
nữa. Không quá. Chưa, làm gì làm tới cái tuổi đó nó phải học cái bài đó. Những người tu lớn tuổi rồi, 60-70 tuổi nói cái tâm họ hiểu. Còn mấy người mà tuổi trẻ nói cái tâm họ chưa có hiểu. Mấy người lớn tuổi nói cái tâm họ quý lắm, họ hiểu. Họ hiểu chỉ có một con đường chết thôi à. Chết mà không xây dựng được cái tâm làm sao mà tiến hóa. Thấy không? Cái xác không bền mà. Xác mấy chục năm có giới hạn rồi.
Thầy nếu mà có người nào mà gửi lời cho con nhắn lên thầy, con biết đi tập sức khỏe của mình, con có nói gì là con có tội không thầy? Quên, con nói không có mà nhắn lên thầy, con có tội.
Đâu có hả? Con thấy thầy khỏe là rồi rồi, cái gì nữa?
Con không biết ông có tập cái pháp vô duyên không?
À. Ở trong phủ tổng thống, phủ thủ tướng nhiều bạn quen tôi lắm á. Nhiều người quen lắm. Bạn đời á, họ thích tới nghe nói chuyện thôi. Hôm tôi lên Washington DC đó, anh Liêm à, bà Kim cũng có hỏi thăm anh á. Bà Kim á, có hỏi thăm anh à, ở Washington DC á. Bà tới bà chơi cả ngày á, chơi vui lắm. Vì bây giờ bà nằm hít thở rồi, bà thấy vui á. Bây giờ hồi trước bà nhiều bùa nhiều lắm, cả kilo bùa lắm. Nhiều bùa nhiều. Bùa nhiều lắm. Bây giờ bà mới bắt đầu nằm hít thở để bà thấy. Bà là bạn thân của chị Thuần á, Rene á. Mà Rene tu bây giờ tinh tấn lắm. Tối không ăn, thiền nhiều, thấy sáng, khỏe mạnh. Mà không muốn đi đâu, không muốn động ai hết. Thiền hết, không muốn đi đâu. Tốt lắm. Em rượu của anh hả? À.
xưa nó ở cái bên phòng đó, con ngậm bánh bài hoài.
Thằng bánh lâm qua thầy, qua mấy như đầm thầy ơi.
À. Chân bờ mà.
Cái đầu anh giống thằng tôi rồi.
Chân bờ một cây mà.
Dạ.
Vô duy là thứ dữ không à.
Dạ, nó chạy xuống xe bên quả thầy.
Ờ. ông hát hát mễ nó luôn mà. Hát bà hát mễ luôn mà.
Dạ, nó giỏi lắm như thầy. Không ngờ nay lại giỏi quá.
Có đi qua rồi hiểu mới kêu bằng quán thông. Còn không biết gì hết mà nói quán thông là sao? Phải hiểu rồi mới đàng hoàng. Cho nên cái gì không hiểu cũng cho là quan trọng á, là bị phỉnh. Cho nên ở mấy cái xã hội tự do này dễ bị phỉnh. Cái gì nó làm xiệt đồ thấy cũng hay lắm, nhưng mà không có thật. Vạn sự trên đời là không, chỉ có cái tâm mình là thật thôi. Ráng xây dựng sao cho cái tâm mình thanh nhẹ thì gia đình mình mới có hòa khí. Và cái tâm mình cứ lo âu tầm bậy, nghĩ tầm bậy cho người khác là gia đình mình không bao giờ có hòa khí. Không có hòa khí, không hòa khí thì làm gì cũng không có thành, không tốt. Sao lo cho cái tâm thanh nhẹ? Chuyện đời, chuyện ngoài tai để ngoài tai, đừng có nói đi nói lại chuyện của người ta. Tâm làm thì thân chịu, họ làm họ chịu, mắc mới gì mình xen vô. Mình xen vô mình gánh nghiệp của họ để làm gì? Phải không? Nhớ tâm làm thân chịu. Vợ chồng cũng vậy. Tâm làm thân chịu. Nhưng cái tình đối đãi thương yêu thì phải có cái tâm từ bi đối đãi với nhau, tha thứ và thương yêu. Giữa con người mà không biết tha thứ á, thì luôn luôn có chiến tranh. Phải học cái tha thứ và thương yêu thì nó mới có cái cảnh bình an. Chứ người Mỹ cũng hay, mình đụng nó cũng xin lỗi. Đụng nó cũng xin lỗi nữa. Người ta học nó cũng hay lắm. Nó không có giận bậy. Lỡ mình đi đụng người ta cũng xin lỗi. Mình mắc cỡ. Lịch sử. Cho nên mình phải học cái tha thứ và thương yêu. Mình người Việt Nam ra đây chỉ đem có cái tâm ra đây thôi. Mà mình không học được cái tha thứ và thương yêu là mình mất của rồi. Mình đã hết tiền rồi mà ra đây mà không cấy được cái phúc điền tâm đạo thì hoàn toàn mất rồi, tiêu diệt rồi. Thấy không? Cái tâm đạo.
Thế thưa thầy, tại sao lúc này Việt Nam mình, cái thời gian này Việt Nam mình qua đây nhiều quá vậy thầy? Hồi đó thì Việt Nam đâu có đổ tung ra ngoại quốc thế này. Tại sao lại cái chuyện này?
Cái chuyện thiên cơ sắp đặt. Chuyện này tôi đã nói rồi, mười mấy hai chục năm trước tôi nói Việt Nam sẽ có một cuộc di dân vĩ đại. Một cuộc di dân vĩ đại. Tôi nói hồi trước hồi tôi giảng hồi dân em tôi đã nói rồi. Đó. Nhưng mà nhờ cái cuộc di dân này á, mình mới học được cái thức bình đẳng của nhân sinh. Thấy không? Mình thấy ra đây mình chịu học hỏi thì mình mới có hòa đồng, biết dân tộc này, dân tộc kia, dân tộc nọ. Rồi về mình mới kiến thiết xứ sở. Chứ còn chính phủ mà lo tiền cho mình đi học như thế này, biết bao nhiêu tiền cho đủ. Một cuộc thay đổi của thiên cơ.
Để thưa thầy, rồi theo thầy nhận định thì dân Việt Nam mình thì là ly hương thế này, rồi có ngày nào có thể được trở về
chắc chắn là phải có ngày trở về. Bây giờ mình thấy cái nước mình đang ở đâu, đang ngồi trong Liên Hiệp Quốc á, chứ không phải đang lang thang ngoài đường. Ngồi trong Liên Hiệp Quốc thì phải giữ luật lệ của Liên Hiệp Quốc. Cái thứ nhất không được xâm chiếm nước người ta. Cái thứ nhì phải có nhân quyền. Thì Liên Hiệp Quốc người ta sẽ dàn xếp cho Đông Dương được cái cảnh đó. thì tương lai mình sẽ có cái cảnh sung sướng đó, khỏi lo, nhất định nó phải đi đến đó, không có làm gì hơn hết, không làm gì hơn hết, xưng hùng xưng bá nhưng mà làm được cái gì hết, bởi vì người ta đã sống trong cuộc cộng đồng văn minh của thế giới đang tiến, trong lúc người ta bấm là người ta biết mình là mấy kiếp rồi, mấy đời rồi, mà mình phải điều tra mấy chục năm mới ra là cái chuyện đó nó lạc hậu rồi, bây giờ mình phải theo. Cho nên người Việt Nam đã theo rồi, programmer của mình nhiều lắm ở ngoài này, DSP computer cũng có, doctor cũng có, mà nếu mà nó thật sự đi theo đường lối của Liên Hợp Quốc, trung lập nước ai nấy giữ, thì người Việt Nam gì kiến thiết, nhân tài có thì quốc tế người ta mới tin cậy, nước láng giềng người ta mới cho vay, nước láng giềng mình là toàn là nhà giàu không mà, dầu lửa mà, nó cho dây 10 năm mới có một phần lời thôi. Tại sao mình không dây để kiến thiết cái xứ sở? Tại vì mình không có uy tín và không có chương trình. Cái thứ nhất là cái uy tín và chương trình. Phải có chương trình. Mình nói là kinh tế mới mà không phải kinh tế mới. Đi đầy người ta là không được. Bây giờ mình làm kinh tế mới thật sự. Các building thật sự trang bị tối tân, văn minh, communication văn minh, cái gì cũng văn minh hết. Thấy không? Mình nói cải tạo, thật sự cải tạo, người bệnh hoạn cải tạo là lành mạnh, người khùng cải tạo là thông minh, sáng suốt, người không biết làm việc ra đời là có việc làm, cái đó kêu là cơ cấu cải tạo. Thì cái xã hội mình tương lai á, gà đẻ trứng vàng, tiền do người làm với ai, thấy không? Rồi ta mới thấy cái nước mình technician nhiều, chuyên môn nhiều, giá rẻ, người ta đầu tư đó mở xưởng, mình làm công mình ăn hết rồi, rồi tới lúc đó mình có vốn đó, mình mới đào hầm mỏ của mình, cát của mình người ta làm ly, người ta làm kiến, người ta bán cho mình, tại sao mình có cát hay làm không được miếng kiến, thấy không? Còn mình cạo có một cái núi than đá mà mình không biết sử dụng, à, biết gì cát đen của xứ mình là thiếu gì, nó làm titanium dioxide, nó sơn là cái kia nó có thể bán khắp thế giới nữa, cũng không biết làm. Là tại vì sao? Tại vì không có cộng tác, không có nhân tài. Bây giờ nhân tài mình nhiều rồi, ở ngoài này có rồi, kỹ sư hóa chất mình có, cái gì cũng có rồi, giờ nó hợp tác lại thành một company, mà trong cái company nó có project đàng hoàng, nó có marketing đàng hoàng, thì nó có thể mượn tiền ngân hàng quốc tế nó làm, rồi nó bán action, nó có thị trường action, nó bán càng ngày cổ phiếu nó càng lên thì công ty nó càng lớn, nó đâu có thua Mỹ nào. Mà dân mình khéo tay, tay nhẹ, chịu làm việc nhịn nhục làm được, tại vì không có người. Bây giờ mình ngồi Liên Hiệp Quốc rồi, bây giờ mình nói cho Liên Hiệp Quốc, bây giờ nước tôi cái chương trình như vậy thì làm gì, người ta sẽ gỡ kỹ sư chuyên môn tới giúp mình đại thọ đang ở thôi, thì mình cho đi học miễn phí. Ai muốn vô kinh tế mới phải có cái bằng cấp học chuyên môn. Anh thợ mộc có bằng cấp chuyên môn. Anh sửa xe đạp có bằng cấp chuyên môn. À, anh làm nghề plastic anh có bằng cấp chuyên môn. Mà anh phải học qua cái bằng vệ sinh để giữ cho sạch sẽ. Thì mình cũng đâu có thua Singapore, một cọng rác cũng phải sạch. Thì cái khu kinh tế mới mới có giá trị. Kêu bằng kinh tế mới, nghĩa là đặc sắc đẹp hơn người Sài Gòn nghe. Kinh tế mới phức tạp hơn Sài Gòn đâu có được. Thấy không? Dạy dân khôn phát triển thì cái chính phủ đó nó mới giàu. Còn dạy dân uất hận buồn phiền bỏ đi thì cái xứ đó chỉ tàn mạc thôi, không có phát triển. Họ thấy mà, lần lần họ có cái cờ ở Liên Hợp Quốc đó, mà nếu mà mỗi năm kiểm thảo mà anh không có giá trị thì anh cũng mắc cỡ, xấu hổ à, phải lo. Người Việt Nam ở ngoài này giỏi lắm nha, đâu có người dở đâu, làm việc đâu có thua người ta đâu, cũng độc tơ rồi đang quan. Tại hết tức Việt Nam hồi nào giờ như là vua đè trên đầu, rồi tới nước này xâm chiếm, tới kia xâm chiếm cũng đè trên đầu, rồi nhà giàu đè trên đầu nữa, tức quá. rồi tới cái chờ chờ ngày thằng dân giải phóng với thằng dân, mà thằng dân hiếp thằng dân nữa thôi, chỉ có chạy chứ đâu có ở được. Anh nghĩ ha, chờ cái ngày đó, mà cái ngày đó thằng dân hiếp thằng dân thôi, thôi chạy ở không được. Cái lý do nó bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình xây lại, xây dựng lại quốc tế, cũng giữ kinh tế mới, cũng giữ cải tạo. Mà cái trường cải tạo của mình là có chỗ tu hành, có chỗ trị bệnh, giúp cho người ta khôn ngoan, học về chuyên môn. Theo người ngoại quốc người ta cũng xin tới ở, đâu cần phải người Việt Nam. Tới là con người nó văn minh, hiền lành, thông minh, biết đạo. Thấy không? Được khỏe mạnh. Sống vì natural nhiều hơn, sống vì thiên nhiên nhiều hơn. Mình có những cái bãi biển đẹp biết mấy. Nếu mà hòa bình, mà Liên Hiệp Quốc đồ, giỏi Bộ Ngoại giao, giỏi có chương trình sắp đặt đó, biết bao nhiêu cruise tới Việt Nam. Tốt hơn Bahama nè. Cruise đi tới Cam Ranh chơi. Nhiều cái cruise lớn người ta tới, ở Hồng Kông người ta cũng sửa sẵn đó, làm những cái cruise đi Việt Nam du lịch đó. Nhưng mà mình không có đủ hotel. Tại vì họ không hiểu là phải đi mượn thiền của nước láng giềng, mà mình phải có chương trình. Mượn 10 năm trả 1% thôi, ai xin ven nó được rồi, không biết làm. Thành đây thấy mình nghèo chứ đâu có nghèo. 60 triệu người mà làm sao nghèo. Biết sử dụng 60 triệu người thì cái gì làm cũng được. Sáu chục chữ người trở nên tất cái chen hết là giỏi không? Anh thấy không? Ai không bằng? Công ty nào nó cũng đầu tư hết á. Nó ráp xe hơi cũng ráp không kịp á. Ráp xe hơi, ráp sông đa, thiếu cái chuyện là. À, xứ mình ở Đồng Phó có Eten. Tôi biết tôi nắm tài liệu trong tay hết mà. Hồi tôi ở Việt Nam người ta đưa cho tôi bán cho Mỹ mà. Người ta có cái thứ. Cái thứ cát nè, gói chút xíu, cần 10 kg nặng á. Tại đó là làm đóng, làm cái lòng mà M16 á, bắn hoài không có nóng. Tôi có qua thăm cái xưởng mà làm M16 bên Nhật Bản đó, nó xài cái thứ đó. Nhưng mà tôi về cái thì cộng sản rồi, thành là tôi không có làm được, không có điện làm. Đã là tôi bán cái đó nhiều lắm cho nó cần ghê lắm á. Mình có cái chắc đó. Hãy đem tàu tới là chở, muốn chở bao nhiêu chở. Phải trời cho hết. Mà nó có những cái hộp cát mà nó tròn như hồng bi ấy. Nó tròn như hồng bi ấy. Nhưng mà anh lấy cái ốc trực tiếp, anh rọi ra, thấy nó có ngũ sắc. Ở kinh tế mới người ta đem về cho tôi mà. Tôi có một gói đó, tại hồi đó lên tàu Pháp gấp quá rồi tôi bỏ quên cái gói đó. Tôi đủ hết những cái đó tôi đem theo á.
Cái này nói vậy thì tương lai Việt Nam quá lạc quan.
Lạc quan. Nếu mà thượng từng biết làm là rất lạc quan. Dễ lắm. Bây giờ Liên Hiệp Quốc, theo đường lối của Liên Hiệp Quốc, Nam Giang trung lập, Việt Nam trung lập. Việt Nam đâu cần quánh ai. Hồi nào giờ Việt Nam đâu có xâm chiếm ai đâu. Cần cù mà trung lập. Biết bao nhiêu người đem của về làm dịch. Anh thấy không? Tàu đánh cá, cái gì ở đây người ta cũng đầu tư, người ta đem gì hết. Trung lập, mở rộng đường đầu tư cho mọi người. Dân có công năng việc làm. Giải quyết cuộc sống của dân trước. Rồi từ đó chính phủ có tiền, mở mấy cái xưởng lớn. Thấy không? Lấy cát làm kiến. Thấy không? Mình có dầu, dầu thô bây giờ có rồi đó. Rồi mình có thể tạo ra acrylic. Mình đóng những xuồng ba lá bằng acrylic. Dân mình thiếu gì đồ là tại nó không biết làm. Tôi thấy cả một bãi biển cát đen đó là titanium dioxide, biết là bao nhiêu mà nó không biết. Manganese cũng có, cái gì cũng có hết.
Nếu thầy có thể cho biết hỏi này đôi khi thầy cũng không trả lời, nhưng mà nhân tiện đây gặp thầy lần đầu tiên bảo miệng mà hỏi là ngày nào mà dân Việt Nam mình ở đây có thể trở về một cách rất là
vui vẻ và bắt
tay. Cái giới của 96 nó mới vui. 93 nó mới bắt đầu luật lệ đàng hoàng, 96 mới thật là vui. Em là sao thật vui. Bởi vì tại sao nước Việt Nam mình á, bao nhiêu siêu quần cường quốc nó biết tài liệu của xứ Việt Nam hết. Mỹ biết Việt Nam chỗ nào có già sắp đúng tuổi, ta đã làm lô cốt làm dấu, mấy người bạn tôi làm tôi biết mà. À, mở chì mở gì nó biết hết. Rồi những bổn cái gì mình nó không biết hết. Tàu cái gì của mình nó cũng biết hết. Tây cái gì của mình nó cũng biết. 4-5 nước biết mình có tiền mà chưa có lấy được. Nghe không? Có chút xíu đó mà ngũ cường biết hết là sau này mình đâu có đói. Mình chỉ là học đi, ra đây có cơ hội đi học, sẽ đi học. Học chuyên môn. Mỗi người lãnh một technique, lãnh cái chuyên môn gì là đủ rồi. Không cần gì hết. Ngành điện là mình cần nhất thôi. Xứ mình á, sau này điện mới lạnh, học mấy cái đó là sướng lắm. Không cần học văn chương chi cho nhiều, văn chương nhiều để cãi lộn cho làm gì. Sướng mới lạnh rồi vậy được hả? Sợ quá được.
Thưa thầy, đây nhận xét riêng của tôi là về vấn đề dân Việt Nam mình, cái sự suy nghĩ của những người qua đây bấm lâu và những người qua sau đã khác nhau rồi. Thì bây giờ những người từ ngoại quốc trở về Việt Nam mà có một cái tâm hướng là xây dựng lại quê hương, thì sự suy nghĩ của những người đã đi ngoài khỏi Việt Nam là những người Việt Kiều, mình gọi là đại khái Việt Kiều ở đây, thì về Việt Nam cái sự suy nghĩ hai người sự suy nghĩ nó khác nhau quá rồi.
Nó khác nhưng mà nó thật là người Việt Nam nó phải yêu nước. Cái bản chất original của nó là yêu nước. Một người sinh viên đi trước 75 cũng là yêu nước, nó mới đi học. Và một người bỏ xứ sở ra đây tìm tự do cũng là yêu nước mới đi ra đây đi tìm cái gì cho nước mình. Tất cả đều là yêu nước. Người Việt Nam là người Việt Nam, anh không có thể đổi cái tướng anh là thành Mỹ được. Không được đâu. Anh sống nhà Mỹ nhưng mà anh đổi tướng anh không có được. Anh là Việt Nam. Lúc nào cũng Việt Nam. Cho nên tương lai thế giới hòa bình rồi dân xứ nào về xứ đó vui lắm. Người ta hiểu nhau hết rồi, cần quấn giặt nữa. Anh thấy thế là hồi trước Việt Nam phải phong phú hơn Thái Lan không?
Dạ đúng.
Bây giờ anh thấy Thái Lan phong phú không?
Nhờ cái dân Việt Kiều mình đây nè.
Hả? Không phải nhờ dân Việt Kiều. Nhờ chiến, nhờ Cộng sản.
Là nhờ Cộng sản.
Nhờ Cộng sản Việt Nam mới chạy qua Thái Lan.
Dạ đúng. Đồng ý thầy quá.
Ông sợ
tức hả thầy?
Tức chạy qua tới làm nhiều lắm. Mà nhiều người Việt Nam ở Thái Lan giàu lắm, cùng bạn giỏi lắm, qualified lắm, giỏi lắm, chống thua người ta đâu. Tôi quen mấy người Việt Nam bên đó là khá lắm, giỏi lắm luôn, làm ăn giỏi lắm. Nói thiệt, Việt Nam vẫn còn hay hơn người Thái, vẫn còn kỳ thị người Thái, muốn người Thái làm cống mà. Tôi thấy mà, tôi ở trong mấy gia đình đó tôi biết, cái tính chất kỳ thị cũng còn á. Thấy là khôn người kia nhiều quá, người kia nói hoài không hiểu. Cái này người ta nói cái hiểu, cái này nói hoài không hiểu. Chậm hiểu hơn người Việt Nam. Nhưng mà nó nhờ gì? Nó nhờ Phật lịch, tin Phật. Đại đa số tin Phật. Nó nhờ gì? Nhờ mấy ông sư. Mỗi đêm được tụ họp đồng bào giảng kinh á. Dân nó hiểu. Nhờ cái đó lớn nhất. Thái Lan nhờ cái đó lớn nhất. Nếu không thì loạn. Nhờ mấy ông sư. Mấy ông sư đêm nào cũng tập trung đồng bào giảng. Giảng về đạo Phật thôi. Đêm nào cũng có đóng á. Cái đó hay. Còn Việt Nam mình là mỗi đêm nào cũng họp. Mà họp thế là mà nay lại ngủ chứ không có trả lời. Cái đó là trật, đi trật được. Nếu mà nó giảng đạo Phật như là Thái Lan thì nó cũng ngon lắm. Mình giảng đạo Phật nó sợ. Nó sợ ai mà theo Phật hết thì ai theo Phật hết là bỏ đảng, nó sợ. Nó sợ nhất là vô vi á. Nó sợ nhất tự vô vi cho nên lên án tôi là si a mà tôi có biết si a là cái gì đâu. Lên án tôi là si a. Bây mình giảng đạo Phật nó có lối thoát. Chúng ta đang sanh một lần làm người rồi, bây giờ chờ chết, chết rồi đi đâu? Chúng ta phải tìm cái đường thanh nhẹ giải thoát, ta mới tu. Cho nên đảng nó sợ người ta tu hết rồi rồi, không ai làm việc cho anh, biết không? Nhưng mà anh không biết cái làm việc là cái gì. Tới bây giờ Việt Nam cũng không có cộng sản.